Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 4 giờ 01 phút giờ của Dallas. Và cứ như thường lệ, cứ 2 tuần một lần là chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài 1600. Và cùng với Bảo Bảo làm chương trình hôm nay có chị Hạnh Dung. Bảo Bảo gửi lời chào đến chị Hạnh Dung và hôm nay chị có khỏe không ạ? Và mình sẽ chào cô Hồ Quang để vào chương trình.
Cảm ơn Bảo Bảo, chị Hạnh Dung vẫn khỏe rồi. Vắng tiếng của Bảo Bảo và thưa quý vị, Bảo Bảo đã trở lại với đài ngày hôm nay, cũng như là chắc chắn rằng là Hạnh Dung gửi lời chào đến quý khán giả, đặc biệt là ngày hôm nay chương trình An sinh xã hội cùng với lại chị Angie Hồ Quang. Một lần nữa, Hạnh Dung, Bảo Bảo xin gửi lời kính chào chị.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của đài Radio Bình Sa. Mình nói nhiều ra vô cái hồi cái mình tùm lum tà le, xin lỗi quý vị. Nhưng mà I mean quý vị thính giả của đài 1600 AM và chào Bảo Bảo cũng như Hạnh Dung.
Dạ vâng, radio nào thì cũng radio thôi cô ha. Cũng là phục vụ cho cộng đồng mà thôi.
Đúng rồi.
Dạ vâng, và chương trình thì vẫn không thay đổi, vẫn là chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang mà thôi. Dạ vâng, quý thính giả cũng đã rất quen thuộc với chương trình. Trong chương trình này thì nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, về tiền về hưu, về phần Medicare cho người 65 tuổi, thì quý thính giả có thể gọi vào để đặt chương câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài 1600. Và số điện thoại rất quen thuộc của đài là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại để quý thính giả có thể tiện theo dõi và gọi vào để tham gia chương trình là 817-899-4110. Dạ vâng, thưa cô thì không biết là vào cái đầu chương trình thì không biết là cô có những cái lời nhắn gửi gì?
Dạ, kính thưa quý vị, nhắn thì không có nhắn, nhà mét thì có mét.
Vậy thì chị mét đi chị, Hạnh Dung
mét
nghe
là,
này, thính giả
là Hạnh Dung rất là đồng ý với tôi là cái cô Bảo Bảo này cô đi chơi quá đi, cô bỏ tôi với cô Hạnh Dung làm show có hai người thôi, cái đó là mét đó.
Dạ vâng, cô ơi, lâu lâu mới được một lần, 7-8 năm mới được một lần, cô cho đi thoải mái đi cô ơi.
Rồi. Mà có không cho nó cũng trốn đi rồi làm gì.
Dạ vâng.
Má, mẹ không cho đi cửa trước thì con lén cửa sau thôi.
Thì đó,
wow.
Gọi là nó trốn đấy.
Nó trốn, đúng rồi.
Dạ vâng, Hạnh Dung Bảo Bảo xin được trở lại với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và số điện thoại là 817-899-4110. Và sau đây Hạnh Dung Bảo Bảo xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Chào cô Hồ Quang.
Dạ, dạ vâng, chào xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Thành.
Dạ vâng, chào anh Thành.
Tôi hỏi cô Hồ Quang, tôi lưu trí lên hồi năm nay tôi 76 rồi. Mà tôi lưu trí hồi tôi 66. Ủa?
Dạ,
71 chứ.
Dạ.
Tôi lưu trí năm 71, tôi còn làm thêm. Tôi sinh năm 43 đó, thành ra là thì trước đây đó tôi xin hưu trí, tôi lấy tiền hưu trí thì tôi được lãnh 1.500 đồng, mà nó trừ tôi tháng là hết 104 đồng. Thì sau này tôi nghe nói cái thời của ông Trung này là nó trừ 130 đồng đó, có không cô cỡ nợ vậy thì sao cô cho tôi biết
à? Dạ thưa vậy, ông về hưu đã được 10 năm phải không?
Thì bữa nay để coi năm tôi 71 tuổi tôi hưu trí đó, nay 76 à.
Dạ.
Mà tôi hưu trí năm 66, đúng rồi 66, bây giờ tôi còn làm thêm.
Dạ dạ. À thì như vậy nhỉ. Mỗi một năm sau khi ông về hưu qua cái tuổi hưu toàn phòng, ông có quyền đi làm và lãnh nguyên cái tiền hưu bổng an sinh xã hội. Khi lãnh tiền hưu bổng an sinh xã hội quá cái tuổi 65, ông đủ điều kiện để hưởng cái bảo hiểm y tế Medicare. Medicare có những phần chính là Medicare Part A, Part B và Part D. Phần A thì ông không phải đóng, nhưng mà Medicare Part B thì ông được đóng cái bảo phí. phải đóng cái bảo phí. Cái thời mà ông đóng cái bảo phí đó thì cái premium của Part B chỉ có hơn 100 đồng thôi. Mỗi một năm nếu có phụ cấp đắt đỏ COLA đó, ông sẽ được hưởng thêm cái tỷ lệ phụ cấp đắt đỏ trên chi phiếu hưu bổng an sinh xã hội. Song song đó thì cái số tiền bảo phí Medicare Premium Part B cũng có tăng. Thì có những năm không có COLA, có nghĩa là mình không có được tăng cái tiền phụ cấp đắt đỏ. Nhưng mà bên Medicare họ vẫn tính cái mức mỗi năm tăng. Thì như vậy nhiều vị cao niên như ông sẽ đâm vào cái tình trạng là mỗi một năm mình nhiều tuổi hơn mà rồi cái tiền mình mang về nó lại ít hơn. Vì một bên hưu bổng an sinh xã hội không có cho tăng mà cái tiền bảo phí lại bị tăng. Vì những tình trạng đó, do đó cơ quan an sinh xã hội có đi đến một cái quyết định là đối với những vị đã đóng cái số tiền bảo phí Medicare mà rồi trong những năm không có tăng thì họ không có bắt mình tăng theo. Lý do là để mình mang về, đã không có thì thôi chứ mình không có mang về ít hơn. Nếu mà so chiếu với hai con số, cái 134 đô la cho cái premium Part B hiện nay là dành cho những người vừa mới ghi danh vào chương trình Medicare. Không phải là với cái chính quyền mới mà mới tăng, mà lý do là cứ mỗi năm là cái số tiền bảo phí có tăng, tăng ít, tăng nhiều thì tùy theo cái mức mà chính phủ quy định.
Dạ, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn cô nha.
Dạ, thì cảm ơn ông gọi vào nhé. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ông Thành rất là nhiều. Thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe.
Dạ, Hạnh Dung và Bảo xin gửi lời
dạ,
chào.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý danh.
Hello.
Chào cô Hồng Anh.
Dạ thì chào.
Dạ. À, chú ơi, tên của chú là gì ạ?
Chú là chú Ri ở Đà Lạt.
Chú Ri, rồi mời chú Ri đặt câu hỏi với cô Angie Hồ Quang nhé.
À, chú thắc mắc là cái chú vừa rồi lớn tuổi rồi mà sao chú cũng dùng cái chữ đăng ký vậy?
Dạ cái chú đó thì tôi không có trả lời được giùm cho vị thính giả của tôi.
À. Dạ. Cái chú đó không biết có phải HO không mà còn dùng cái chữ đó mà không có ấn cái chữ đó hả, sao vậy?
À, dạ chắc có thể là cái tiếng Việt của mỗi một vùng miền ở miền Nam của mình nó khác nhau đó chú.
Cái đó không phải đâu Bảo Bảo, cái ý vị thính giả này nói đó là tại vì Bảo Bảo
đăng
nhỏ
ghi danh.
Là phải ghi danh là
phải
cái tiếng mà
chữ đăng ký à, phải không
người
à?
Việt Nam Cộng Hòa sử dụng trước kia. Chỉ có sau năm 1975 thì những người ngoài Bắc vô thì có dùng cái từ đăng ký. À, có khi là cái người tuổi già rồi sống ở Việt Nam cũng lâu đời. Cái chữ đó mình phải sử dụng sau năm 1975. Mặc dù mình biết nó không phải là cái chữ mình quen dùng. Nhưng mà có thể vì đó sống ở Việt Nam lâu ngày rồi nó thấm. Rồi có khi mà mình muốn nhả phèn, nó cũng đôi khi mình tuổi cao, mình quên. Thì tôi cũng xin đại diện vị thính giả này, xin thưa với ông, đúng, ở cái lớp tuổi già như tụi mình, thì dùng cái chữ ngày xưa là mình dùng chữ ghi danh, chứ mình không dùng chữ đăng ký.
Dạ, dạ. À, tôi không bao giờ dùng mấy chữ đó được mà, không bao giờ tôi kêu thành phố Hồ Chí Minh được. Tôi chỉ nói Sài Gòn thôi chứ, không bao giờ tôi... nghe lời cái tiền tiền đó được. Kỳ cục mà thấy ông cũng lớn tuổi sao ông không quên cái đó không biết.
Dạ thì thôi mình cứ giữ Sài Gòn vậy đi nha. À, là biết dạ. là tôi với ông là mình cùng đồng ý với cái chuyện mình dùng cái chữ ghi danh và mình dùng chữ Sài Gòn nhá. Dạ cảm ơn ông đã gọi vào.
Dạ cái chữ đăng ký là cái chữ khổ sở 7-8 năm chứ 10 năm trong 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 cải tạo của nó đó rồi mà.
Dạ,
còn dùng nữa, dạ, chết rồi.
Biết. Dạ, ba tôi hồi xưa cũng đi đăng ký mà vớt ổng ra ngoài Hà Nội đó.
Dạ. Dạ, thôi cảm ơn cô Hồng.
Dạ, thì cảm ơn ông nha. Dạ, dạ,
dạ,
vâng.
Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn chú Ri rất là nhiều. Vâng, và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang là 817-899-4110. Sau đây Hành Dung và Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe.
Dạ, thưa tôi là Nguyễn Trí Vân. Tôi có hỏi dùm cho ông anh tôi, năm nay ông 80 tuổi.
Ông nói
ông
sao
có Medicare, mà
chậm.
Medicare.
Mà tôi không có nghe được ông nói từ từ, rồi ông điều chỉnh sao mà mấy cô Bảo Bảo và anh Dung sẽ hướng dẫn ông cách nghe radio hoặc là nghe điện thoại sao, chứ ở đây tôi nghe ông rất khó.
Dạ thưa, bây giờ nghe rõ chưa thưa?
Dạ được rồi đó, dạ được rồi đó, dạ thưa, cảm ơn ông.
Dạ thưa, tôi có ông anh, ông 80 tuổi.
Vâng, tôi đang nghe.
Dạ, ông anh tôi, ông có Medicare và Medicaid. Ông có một căn nhà và có một chiếc xe. Và thưa chị Hậu Quang, bây giờ ông muốn bán căn nhà đó. Và ông carry nợ đó, thưa chị. Thì có ảnh hưởng gì tới Medicaid không, chị Hậu Quang?
Như vậy là ông anh của ông có lãnh tiền hưu không? Hay là chỉ có SSI
dạ.
thôi?
Dạ, thưa có tiền hưu, thưa chị.
Mà có một phần SSI nữa, phải không?
Dạ, thưa phải.
Dạ, thì với cái trường hợp mà với tiền hưu thì ông có Medicare. Với SSI thì ông có thêm Medicaid. Medicare dạ. và tiền hưu thì không có yêu cầu mình phải có số tài sản hạn chế. Riêng với SSI và Medicaid thì người ta có những cái quy định tương đối cũng khắt khe trong vấn đề tài sản. Một người chỉ có quyền có $2,000 là tài sản. Dù vậy cũng có những thứ mà người ta không tính là tài sản, là căn nhà mình đang ở và phương tiện di chuyển đầu tiên mà mình đang sử dụng. Trong trường hợp mình ở trong căn nhà đó thì mình ok, cũng căn nhà của mình. Nhưng mà một khi mình bán cái căn nhà đó đi thì cái số tiền bán được căn nhà đó sẽ bị tính là tài sản của mình. Và nếu chắc chắn rằng một căn nhà cho dù có khiêm nhường, có dù ọp ẹp tới đâu thì chắc chắn cái giá bán cũng phải trên $2,000. Nói tóm lại, một khi ông anh của ông đoạn mãi cái căn nhà thì ông sẽ bị mất SSI và Medicaid.
Dạ thưa, trường hợp này thì không phải như vậy thưa chị Hồng Loan.
Dạ.
Ông muốn bán cái căn nhà đó, ông truy nợ, nói chung là ông cho mượn cái người mua mượn tiền nợ đó, mỗi tháng họ trả vào khoảng 850 đồng. Nói chung là cái người mua đó không có trả hết cái tiền một lần, mà cái người mua đó họ chỉ trả vào khoảng 850 đồng.
Thì cái đó gọi là rent to own đó, phải không?
Dạ thưa phải chị.
Dạ, thì nói như vậy, mặc dầu cái người anh của ông chưa chính thức sang tên cái căn nhà cho cái người vào ở.
Dạ thưa phải.
Dạ, tuy nhiên cái số tiền mà người anh của ông nhận 800 một tháng sẽ coi là thu nhập của người anh của ông. Và hiện nay cái chi phiếu tối đa của SSI là chỉ có 750. Mà một khi người anh của ông có một chút retirement cộng thêm SSI thì cái 850 một tháng nó quá cao để người này có thể duy trì SSI về mặt thu nhập.
Dạ, dạ thưa tôi hiểu rồi chị Hà Quang.
Dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào nhé.
Dạ, nếu bán là phải chịu mất cái thứ hai.
Dạ, thưa phải. Dạ, thưa phải.
Dạ, thưa cảm ơn chị nhiều lắm.
Dạ, thì cảm ơn ông gọi vào nhé.
Dạ, thưa không có chị, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã gọi vào. Và 817-899-4110, 817-899-4110. Hình Dung và Bảo Bảo xin mời bà vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
À, tôi xin nói mất một phút với cô Hồ Quang.
Dạ.
Một phút thôi nha. Tôi xin nói với vị thính giả nãy tôi nói là tôi là dùng tiếng đăng ký là của Việt Cộng, mà tôi thấy là cái Việt Cộng nó cũng là con người thôi. Mình tôi cũng đi ở tù 10 năm mà tôi đi HO chứ đâu có tôi phải là Việt Cộng đâu, mà ông nói là tôi xài cái danh từ đó là tôi thấy cái mấy người mà dị ứng với danh từ Việt Cộng, mấy người đó họ quá là sức là hẹp hòi, bởi vì mình ngu quá đi, chính thầu quyền của mình ngu quá rồi mình phải thua người mà Việt Cộng đó, mẹ nó bắt mình nó nhốt thì bây giờ mình tù ra mình qua đây thôi chứ cái gì, chứ cái danh từ nó Việt Cộng nó người ta chứ nó rồi có thứ gì mà mình dùng danh từ dị ứng mà đăng ký mình nói đăng ký Việt Cộng. Tôi thấy tôi nói vậy để cho khán giả họ biết mấy gì là gì đó họ biết thôi, chứ mình ngu quá mình thua người ta, mình đi tù mình về mình cứ dị ứng tầm bậy nữa thôi. Tôi cảm ơn cô Quang rất nhiều.
Dạ dạ thôi thì chuyện đâu còn có đó, mỗi người có một cái quan niệm sống nha, thì cái nào mình thấy là có người dị ứng thì họ không dùng, còn nếu ông không thấy dị ứng thì cái đó cũng là quyền cá nhân của ông thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và cái chuyện này thì giống như là mỗi người một có một cái quan điểm riêng để mà nhìn nhận một vấn đề mà thôi. Vâng, và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang đang đến với quý thính giả trên làn sóng của Đài 1600. Và quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì xin vui lòng gọi vào 817-899-4110. Sau đây Hành Dung và Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Bị echo quá Bảo ơi.
Hello, dạ vị thính giả này có thể nào vui lòng dặn nhỏ cái radio hoặc tắt hẳn để tránh tiếng ồn vọng lại không ạ? Hello. Dạ vâng, vị thính giả này gọi vào chờ trên đường dây nhưng mà đến lượt của mình thì lại không lên tiếng. Bảo và Hành Dung xin được chuyển sang đường dây khác và vui lòng gọi lại dùm cho Hành Dung Bảo qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải.
À, dạ xin chào chị Hồ Quang.
Dạ.
À, tôi sinh năm 1953 đó chị. Tôi tính hỏi thăm cho coi 53. Tôi xin tôi apply được cái thẻ Medicare rồi, mà tính hỏi chị là tôi có cần mua mặt A mặt B không, tại vì tôi còn đi làm á.
Dạ thưa tôi, ông danh về chương trình Medicare là ông ghi Part A thôi, tại vì ông còn đi làm và có bảo hiểm sức khỏe ở sở thì mình chưa cần mua cái Medicare Part B. Đến khi nào ông thật sự nghỉ việc không còn bảo hiểm sức khỏe ở sở thì mình lúc bấy giờ mới phải trở lại sở an sinh xã hội để ghi danh vào chương trình Medicare Part B.
Dạ. Nhưng mà chừng đó mình nghĩ là mình apply hay là mình nghĩ là mình vô sinh hay là chừng hay là mình phải xin trước hay cô?
Dạ, thưa sau khi mình không còn bảo hiểm sức khỏe thì cơ quan an sinh xã hội cho phép mình có 8 tháng để ghi danh vào phần B mà không có bị phạt. Nhưng mà cái tốt nhất là mình tính, tại vì tôi lấy thí dụ nhé, ông đã 65 tuổi rồi mà lỡ mà ông quên, ông không ghi danh vào Medicare thì đến khi ông 66, 67 thì cứ mỗi năm ông ghi danh trễ, ông sẽ bị phạt 10% trên cái bảo phí của phần B. Thì ông đã làm đúng rồi đó, bước vào tuổi 65 ông đã ghi danh vào Medicare. Tôi lấy thí dụ tới tuổi 66 nếu ông quyết định về hưu thì ông có 8 tháng để ghi danh vào Part B. Nhưng mà rất nhiều người lại muốn ghi danh ngay sau khi mình nghỉ việc để mình không có một cái gap, một cái khoảng cách mà mình không có bảo hiểm sức khỏe. Nhất là cái tuổi này là gọi là tuổi bô lão rồi đó, thì mình phải quan tâm đến cái chuyện đó nhá.
Xin hỏi xin hỏi thăm chuyện câu nữa, nếu mà mình còn đi làm bao nhiêu năm thì mình khỏi cần mua phải không chị?
Dạ, còn làm bao nhiêu năm, ngày nào còn đi làm và có bảo hiểm sức khỏe ở nơi chỗ mình làm hoặc là cái nơi vợ mình làm có bảo hiểm sức khỏe thì mình không có phải quan ngại về vấn đề mua Medicare Part B.
Cái xin hỏi thăm chuyện câu nữa là tôi đến tuổi mà 66 2 tháng mà không chị? Tôi chưa được.
Không, ông sinh năm 1953 là tuổi full retirement của ông là 66 tuổi.
chứ không cần thêm 2 tháng không chị?
Dạ không cần.
Ok, không. Nhưng mà chừng đó tôi đi làm tôi có thể lãnh tiền không bị trừ phải không chị?
Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó. Cái đẹp nhất là tới 66 tuổi mình có quyền lựa chọn thứ nhất ghi danh vào chương trình hưu bổng lãnh ra 100% rồi tiếp tục đi làm, hai nguồn thu nhập đó không ảnh hưởng đến nhau. Chọn lựa thứ nhì tiếp tục đi làm không đụng chạm gì tới cái anh retirement hết, đợi đến khi 70 tuổi thì cái số tiền đã được mỗi năm trễ sẽ được tăng 8%.
Dạ dạ. Mình có thể làm trên online được không chị?
Dạ thì được, dạ thì được.
Dạ dạ, cảm ơn chị ha.
Dạ,
cảm ơn
chào,
chị nhiều lắm.
Dạ, xin chào.
Dạ, xin cảm ơn chị. Bye bye.
Dạ vâng ạ, dạ xin chào. Và thưa quý khán giả, chúng tôi sau một vài thông tin thương mại sẽ xin trở lại chương trình An sinh xã hội. Chị Hồ Quang ơi, uống trà
uống nước phải không?
Dạ vâng.
Dạ, thì cảm ơn. Dạ, xin trở lại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương, thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời vô.
Chung và Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình An sinh xã hội phần 2 của chúng tôi xin được trở lại. Và trước khi chúng tôi tiếp tục chương trình thì Hạnh Dung cũng gửi lời chào chị Hồ Quang và cho phép Hạnh Dung một phút thôi hay là vài chục giây để nói sơ sơ cho quý thính giả có thấy gì lạ không. Quý vị vừa nghe một đoạn nhạc của bài nhạc là Cho đời chút dễ thương, thay cho cái đoạn nhạc dạo bình thường của chương trình An sinh và xã hội. Và thưa quý khán giả, từ đây về sau Cho đời chút dễ thương sẽ mở đầu cho chương trình An sinh xã hội nha thưa quý vị, cũng như là rất là dễ thương đối với chị Angie Hồ Quang.
Dạ vâng, xin mời chị. Cảm ơn Hạnh Dung. Trước khi Hạnh Dung và Bảo Bảo kết nối đường dây của quý vị thính giả gọi vào, kính thưa quý vị, tôi cộng tác với cái radio này cái hồi tôi có 50 tuổi thôi, thì mấy cổ hát 60 năm cuộc đời tôi nghe cũng được. Bây giờ tôi gần 70 mà mấy cổ cứ hát hoài cái đã 60 năm cuộc đời, cái tôi thấy nó sao á. Cái bây giờ tôi thăm dò ý kiến quý vị thính giả nha, quý vị có thấy cái bài Cho đời một chút dễ thương nó phù hợp với cái chương trình của mình hay không, để ban giám đốc phối kiểm cái ý kiến của quý vị để thấy rằng tôi không có đòi hỏi quá đáng.
Trời ơi, chị Angie Hồ Quang ơi, nhạc là nhạc đệm thôi, cho đời chút dễ thương thì thấy nó đã dễ thương rồi, đâu có cái gì đâu vậy hả? 60 năm cuộc đời thì bây giờ mình có thể đổi là 90 năm cuộc đời đó thưa chị.
Thôi, chừng đó thì sống lâu quá mệt quá, chừng đó ngồi một chỗ không vui. Thôi.
Vậy thôi, cho đời chút dễ thương đi chị ha.
Okay.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đang lắng nghe. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Bà Bảo xin mời một vị thính giả đang chờ đợi rất lâu trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào, xin cho biết tên.
Hello.
Dạ. xin nghe.
Dạ, tôi chú Tư Bình.
Dạ, chào chú Tư Bình.
Xin cơ hỏi cô Hồ Quang, tôi đi về thăm lố có 18 ngàn, sao trừ tiền tôi có mấy ngàn đồng á.
Ông lãnh tiền gì nè?
Lãnh tiền
hết chú Tư ơi, chú Tư tránh xa cái radio chút xíu chú Tư, hoặc là chú Tư tắt đi đây chú Tư.
Chú Tư đi xa cái radio để tránh cái tiếng
nó bị tiếng vang á, tiếng vang vậy.
À, ông lãnh chỉ có SSI hay là ông lãnh vừa tiền hưu vừa SSI?
Tiền handicap, tiền bệnh đó.
Rồi, mà ông đi về Việt Nam bao lâu?
Việt Nam lố 18 ngày.
Bây giờ tôi kể nghe nha. Cái luật của Sở An sinh Xã hội mà về chương trình SSI đó, nếu mình đi dưới 30 ngày thì mình ok. Okay. Khi mà ông đi quá một tháng thì cứ ông đi một tháng 18 ngày thì coi như 2 tháng. Rồi ông về Mỹ, ông phải ở thêm.
Tôi năm nay 86 tuổi rồi.
Dạ, tôi biết, tôi cũng cỡ đó đó, lớn hơn chút nữa đó. Rồi cái mình phải ở đây 30 ngày rồi mình mới trở lại Sở An sinh Xã hội để xin tái cấp phát. Thì như vậy không phải là mình bị phạt cái tháng mà mình đi quá, mà mình bị phạt cái hai tháng mà mình rời khỏi Mỹ.
Nó kêu cho biết là sao.
Dạ, thì như vậy là ông bị phạt tới 3 tháng.
Nó trừ hết 2 ngàn mấy đó, rồi ở trên nó coi cho biết cho lại không.
Hạnh Dương ơi, sao tôi không nghe được vậy?
Dạ chú ơi, chú có thể nào đi xa hẳn hoặc là tránh tắt hẳn cái radio để mà tránh cái tiếng ồn vọng lại, tại vì như vậy thì rất là khó cho bên đài cũng như là bên cô Hồ Quang nghe được cái câu hỏi của chú đó.
Dạ.
Dạ rồi. Bây giờ cái câu cuối cùng của chú hỏi cô Angie Hồ Quang là gì, chú có thể lặp lại được không ạ? Hello. Chú ơi, bên radio và bên đài và bên cô Hồ Quang rất là khó để nghe chú. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này vì một cái lý do gì đó đã cái đường dây điện thoại không được rõ và cũng là rất là ồn, cho nên là nếu mà chú vẫn còn những câu hỏi, muốn đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang thì chú vui lòng gọi lại dùm cho Hạnh Dung và bà Bảo số điện thoại là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Hạnh Dung, bà Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này đã đến cái lượt của mình rồi đó ạ. À. Vui lòng lên tiếng ạ. À. Hello. Vâng, nếu vị thính giả này không lên tiếng, Hạnh Dung bà Bảo xin được chuyển đường dây khác. Vui lòng gọi lại dùm 817-899-4110. Hello. Hello.
Hello.
Dạ đúng rồi, xin chào chú và chú cho biết tên ạ. À.
Hello.
Dạ chú ơi, đúng chú rồi, chú lên tiếng đi ạ.
Dạ, tôi phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Tôi tên Phú, tôi xin chào bà Hồ Quang và chào anh cô trong đài.
Dạ, thưa chào.
Tôi có cái câu hỏi của bà Hồ Quang là tôi có một cái chiếc xe quá cũ, đời 99 lần, mà nó cứ muốn chạy cũng không. Bây giờ tôi bỏ cái đó mà con cái nó cho tôi một chiếc xe khác, tôi được có đây là bể số tay, như vậy các anh được gì về vấn đề tay?
Thì như vậy là bây giờ ông có một chiếc xe đồ cổ phải không, và con muốn cho một chiếc xe nữa, thì ông không thể cùng một lúc có hai chiếc xe, mà cái chiếc xe đồ cổ của ông đem ra trọng hành đi, coi như mình không chơi nữa. Thì khi mà mình chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất, thì cái phương tiện di chuyển duy nhất của ông không ảnh hưởng đến cái trợ cấp SSI của ông.
Yeah. Chiếc xe này là chiếc xe hơi mới chút, con cái nó cho, bây giờ thì mình không có thể mua được đó mà.
Dạ là SSI là mình cũng khó mua xe mới nha. Thôi kệ, mình nuôi nó, giờ nó lớn, nó nghĩ tới mình, nó biếu mình vậy thì ok lắm nha. Cho tôi có lời khen mấy người con của ông nha.
Nhưng mà như vậy thì có phải khai báo gì nữa bên ấy không bà?
Dạ thưa không, thì khi người ta tái phỏng vấn thì người ta hỏi ông có mấy chiếc xe, thì ông nói ông có một chiếc, vậy thôi. Cái chiếc kia mình đang đồng hành rồi. Dạ, cái chiếc kia mình đồng hành rồi, mình đâu có tính.
Dạ, vâng. Tức là mình có chiếc xe mới, mình khai là chiếc xe mới.
Dạ.
Và đến với bà chúc bên lại hai cô tôi có. Dạ. À, tôi có xin phép thì tôi có một vài ý kiến hồi nãy có cho ông anh. Ông nói là tại vì mình ngu, mình mất nước, mình chạy. Nhưng mà tôi xin không có dị ứng gì cái chữ mà cái tiếng mà đăng ký hết. Nhưng có cái điểm tôi xin nói thế này là tôi đăng ký chiếc xe của tôi vật sở vận tải, tôi đăng ký con bò của tôi vào hợp tác xã, nhưng mà tôi không thể đăng ký tôi vào lớp vào trường học được vì tôi có cái tên, chiếc xe không có tên, con bò cũng không có tên. Ông bạn đó ông nói thì tôi thấy hơi kỳ chút, tôi chỉ chút có ý kiến chút xíu vậy thôi ạ.
Nhà bây giờ tôi nói vậy nha. À, bây giờ tôi cũng tâm sự với ba vị thính giả. Hôm nay chúng ta bàn với nhau trong những cái ngôn từ cũ và ngôn từ mới. Thì đối với các em ở trên đài phát thanh đó, cô Thu Nga là giám đốc của đài. Cô rất kỹ trong cái vấn đề chữ nghĩa này. Đặc biệt là những người trẻ, chẳng hạn như những cô xứ ngôn viên sinh ra ở Sài Gòn sau năm 1975, các em đó lớn lên và chỉ biết những cái ngôn ngữ thường dùng hàng ngày của các em thôi. Và khi các em lên mà các em sử dụng cái ngôn ngữ mà các em lớn lên và biết thì đôi khi cũng gây cái sự dị ứng cho những người tuổi già như mình đã sống hai cuộc đời Việt Nam Cộng Hòa, và mình đã chạy sang đây thì mình không có muốn nghe những cái chữ mà mình cảm thấy khó chịu cho mình. Thì tôi thiết nghĩ, đặc biệt đối với các em xứ ngôn viên trong giới truyền thông, thì chúng tôi rất, bà Thu Nga, các em ở trong đài và bản thân tôi, một người lớn tuổi, tôi cũng hay nhắc nhở các em, con ơi, cái chữ này không có được dùng nghe con. Cũng như cái chuyện tôi đi di tản, mà các em thì nói cô đi sơ tán cô. Không, cái di tản không phải, cái di tản là tiếng tôi dùng. Mà các em lớn lên, hỡi rủi mà có nhà trái các em đi sơ tán. Tôi không quen cái chữ sơ tán, tôi không dùng. Và các em xứ ngôn viên là người truyền thông đại diện cho những người Việt Nam hải ngoại, thì các em phải sử dụng những cái ngôn ngữ mà mình chấp nhận của trước năm 75. Chỉ đối với các em như Bảo Bảo, như Hạnh Dung, thì các em phải để ý. Còn riêng với những người mà nếu tôi không lên truyền hình, tôi không lên radio, thì có nói tôi phải dùng cái ngôn ngữ khác. Còn về nhà rủi mà tôi đi, tôi té cái bụp, cái tôi nói chết mẹ. Thì cái chết mẹ đó tôi không dùng được ở trên làn sóng, mà tôi chỉ dùng, có thể tôi dùng ở nhà. Thì nói chung lại, thì khi mà mình là ở cái chỗ riêng của mình, thì muốn nói tiếng nào cũng được, tùy theo. Nhưng mà đối với Bảo Bảo Hạnh Dung thì cái đó sẽ vất phải lưu ý. Bảo Bảo Hạnh Dung có đồng ý như vậy không?
Dạ vâng. Dạ, vâng ạ. Dạ.
Đặc biệt là Bảo Bảo cũng được cô
Thu Nga dũa phải không?
Là cô Thu Nga trong thời gian đầu vào làm thì tại vì Bảo Bảo sinh sau năm 1975 và được đi học ở bên Việt Nam, cho nên là những cái từ mà Bảo Bảo được sử dụng thì nó không có phù hợp, cho nên là nhờ cô mà bây giờ thì Bảo Bảo cũng biết được rất là nhiều những cái từ mà nào mà mình nên được nói và những từ mà nào mà mình phải chuyển sang không được dùng như vậy. Thì cái này là bị nhiều nhất cho nên hiểu.
Với lại riêng Hạnh Dung thì xin phép được nói với lại chị Hậu Quang là đôi khi Hạnh Dung vì sinh hoạt với cộng đồng, với đồng hương mình nhiều đó chứ chị, thành ra cũng nghe nói cái đôi lúc mà cũng chợt giật mình nghĩ lại và cứ bị hoang mang, mà cũng bị nhắc nhở nhiều lắm rồi, nhưng mà sẵn thôi đó, Hạnh Dung hỏi chị Hồ Quang tí là cái chữ động viên đó chị Hồ Quang cứ được dùng cái chữ động viên mà chứ không được dùng là mình nói dùng chữ khuyến khích phải không chị?
Khuyến khích, dạ.
Dạ, cái tiếng động viên nó hình như sau này đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, rồi em muốn mấy xua, dạ. Khổ ghê luôn, quá khổ luôn. Cũng chỉ muốn làm vừa lòng và cho cái
theo
khán giả.
Cái thế hệ,
dạ vâng đúng
thì
vậy.
Thì mình cũng có cũng như mình phải nói là cái ngôn ngữ là nó có khuynh hướng thay đổi chứ không phải không. Chẳng hạn như cái thời mà quý vị thính giả nãy giờ trao đổi với tôi đó, thì tôi nói cái chữ này quý vị sẽ hình dung ra được. Đó là cái từ bỏ qua đi tám. Bây giờ mình đâu có nghe cái chữ bỏ qua đi tám. Cái hồi mình nhỏ nhỏ cái gì mà ai làm cái gì mà mình thấy dĩu dĩu đó nha.
Dạ,
cái mình nó bỏ qua đi tám.
Cái đó là
thì
trước 75 đó thưa chị. Phải không?
Đúng rồi, cái đó là trước 75. Dạ. Nhưng mà tôi thấy các em bây giờ đó, thì cứ thay vì cái chữ bỏ qua đi tám thì các em trẻ trẻ mà tôi đi gặp á thì nói vô tư cô, vô tư. Đúng không?
Đúng rồi, giọng là giọng người Hà Nội, cứ vô tư.
Thì cái đó là
dạ,
những
vâng.
cái
à, vâng, dù sao đi nữa ngày hôm nay thì cũng gặp được những cái việc mà xảy ra của quý thính giả, các vị thính giả nói lên về vấn đề từ, thì Hạnh Dung nghĩ là mình đến đây stop cái vụ đó đi để mà mình tiếp những vị thính giả kế tiếp, người ta đang chờ đó thưa chị.
Dạ, nhưng mà tôi tại rất thấy là rất là vui,
dạ,
là
vui,
tại
đúng.
Vì trên làn sóng này các vị cho dù không có câu hỏi an sinh xã hội vẫn có lắng nghe, và khi có lắng nghe mà gọi vào để chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái ý kiến của mình, thì cái làn sóng này mở ra để cho chúng ta cùng tham khảo,
đúng vậy,
và chúng ta hiểu nhau hơn. Có vậy thôi.
Dạ,
thì cái phần này tôi thấy rất lấy làm thú vị là hôm nay chúng ta được trao đổi nhiều hơn ngoài cái hồi xưa tới giờ bảo nói cô có biết có thằng chuyện an sinh xã hội thấy không, bữa nào ta biết chuyện cũ chữ cũ chữ mới nữa đó.
Dạ vâng, đúng như là chị nói, chứng tỏ rằng là quý thính giả rất yêu quý đài cũng như là đặc
biệt
trong
theo dõi
của chị anh chị Hồ Quang, và đã theo dõi và đã gọi vào cũng chia sẻ đủ thứ, mặc dù là những cái chia sẻ đó nó không ăn nhập gì tới an sinh xã hội của chị, đúng không nè?
Không, nhưng mà có nghĩa là quý vị có vui là không có hỏi an sinh xã hội mà có nghe đài, cái đó là vui vui.
Thì đó thì Hạnh Dung nói là như vậy, ý là như vậy đó thưa chị.
Ok.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 8178994110. Hạnh Dung Bảo Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào.
Hello.
Dạ.
Hello, phải chị không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, chị đó ạ.
Dạ, dạ. Em có câu hỏi là mình phải đi vô đâu hay làm gì để mình xin được cái retire early đó. Mình muốn retire sớm á, mặc dù bây giờ chưa tới 60.
Trời ơi, đợi tới cả tư rồi quẹo ông ơi.
Đợi tư quẹo. Dạ thì
bây sớm giờ về nhá.
Mà em muốn retire sớm này, em biết là em đã làm mấy chục năm rồi, em đủ credit rồi. Thì em phải làm sao ạ?
Thì bây giờ em chịu khó em nghiên cứu cái này nhá. Là em vào cái trang mạng www.socialsecurity.gov. Và trước nhất bây giờ em hãy còn trẻ quá, chưa tới tuổi hưu non đâu. Thì em vào em tìm cái tiêu đề là Retirement Estimator. Là em vào trong đó để em xem coi em tính cái tới 62 tuổi cái mức lương bao nhiêu thì em sẽ được lãnh bao nhiêu, rồi nếu mà em tới chừng đó mà em cảm thấy rằng còn tham công tiếc việc mà em đợi tới tuổi hưu toàn phần thì em sẽ được lãnh bao nhiêu. Thì cái đó là có những cái tool rất là hữu ích để em chuẩn bị cho cái việc ghi danh vào ngày về hưu.
Dạ vâng, dạ cảm ơn, mà em nghĩ không muốn làm nữa. Cho nên em mới nghĩ tới là muốn retire early.
Rồi, thì thôi mình kéo cậy nhiều đó đủ rồi, phải không?
Dạ vâng, dạ vâng.
Ok, chào em. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Hạnh Dung, Bảo Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello. 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 Dạ vâng, vị thính giả này có thể nào lên tiếng không ạ? À? Đã đến cái lượt của mình rồi ạ. À. Hello.
Nếu vị thính giả này không lên tiếng.
Không, cái vị thính giả này đang xử cháu nội cháu ngoại.
Hello.
Dạ.
Vâng, dạ, xin chào.
Hello.
Dạ, chúng tôi nha.
Xin cô cho hỏi thăm một chút.
Dạ, chúng tôi nghe ạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, cô ơi, tên của cô là gì và cô cứ đặt câu hỏi đi ạ.
Tôi là Thu đó.
Dạ rồi, cô Thu đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, tôi xin hỏi bà anh đi làm. Hôm trước tôi ăn cái tiền hưu non. Không phải hưu non nữa mà tôi không đủ 40 cái chứng chỉ đó. Tôi còn thiếu 6 cái. Thì bây giờ tôi làm đủ thêm 6 cái chứng chỉ nữa rồi là bây giờ tôi đủ 40 cái. Năm nay là tôi 64 tuổi. Thì bây giờ cái hưu cái đó thì tôi có phải lên apply trở lại hay là sao? Để là tôi ăn cái tiền hưu của tôi chứ tôi không lấy cái thiếu 4 cái chứng chỉ mà tôi lấy của chồng tôi được.
Bây giờ tôi hỏi bà nghe nha.
Yeah.
Cái tiền hưu của ăn theo của bà đã được khoảng bao nhiêu?
Dạ 325 đồng.
Thì bây giờ tôi đề nghị thì mình lỡ mình núp bóng tùng quân, mình núp luôn cho tới 66 tuổi đi nha. Để dành cái đó cái tiền của mình nó tặng lên.
Lỡ mình
nâng khăn sửa túi mình nâng luôn cho tới tuổi hưu toàn phần đi, cái số tiền nó lợi hơn. Nhá.
Là có nghĩa là bây giờ là mình phải chờ tới 66 thì mình ăn cái lương hưu của mình chứ không
66 hay là 70, tại vì bà làm mới có 10 năm thì cái số tiền tôi không nghĩ tiền hưu nó cao lắm đâu. Thì bây giờ tạm thời mình cứ ăn theo ổng đi, mình để dành cái của mình cho tới chừng 70 tuổi là ổng bộn rồi nha. Làm vậy đi.
Có nghĩa là bây giờ mình chờ cái tiền đó, tiền hưu của mình mà mình có thể mình ăn cái tiền hưu của mình, còn cái tiền ăn theo thì mai mốt nó không có tính theo như long tham luôn hay sao?
Không, cái tiền ăn theo là mình có quyền hưởng. Cái đó là cái đặc quyền của mình mà mình nấu cơm nấu nước cho ổng đó thì giờ mình hưởng cái đó.
Có nghĩa là, nhưng mà bây giờ là tôi với ổng ly dị rồi, ly dị khoảng mấy năm nay rồi.
Ok. Thì bà nhắm coi cái tiền hưu của bản thân bà có bằng cái số 300 mấy đó của ông hay không? Tôi biết rồi, giận. Bây giờ tôi đủ lòng đủ cánh, tôi không có thèm lấy cái tiền của ông, kệ nó, đừng giận. Tại vì chưa chắc cái tiền hưu của mình mà được vậy nha.
Dạ, dạ. Ok, vậy là chờ tới 66 hay là 70 cũng được hả?
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Ok, vậy cảm ơn cô nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu rất nhiều. Theo như chị Hồ An nói như vậy là chị Thu cứ ăn theo như vậy mà an toàn hơn đó. Rồi, xin cảm ơn chị và kính thưa quý thính giả. Vì thời lượng có hạn, Hạnh Dung và Bảo xin cáo lỗi với những quý vị đang chờ đợi còn nhiều trên đường dây. Đó thưa chị Hồ Quang, thôi thì để dành cho lần tới nha chị.
Dạ,
chị
Hồ cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ sau.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Hồ Quang.
Có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát thì bản thân hỡi trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút